Quý đại tớ của Chúa và hết thảy quý ông bà anh chị em ở tại Hội Thánh Paris, thật vinh hạnh cho chúng tôi bởi vì lại có một cơ hội nữa được gặp gỡ quý ông bà anh chị em, được thông công với quý ông bà anh chị em qua lời của Chúa. Thưa Hội Thánh, tôi tưởng rằng tất cả mỗi người chúng ta đang ngồi ở đây nói riêng và tất cả mọi người nói chung đã có những giây phút mà chúng ta thấy trong cuộc đời của mình, trải qua những thì giờ, trải qua một ngày thực sự là vô nghĩa, bởi vì chúng ta làm chẳng được việc gì. Rồi có những việc nào đó xảy ra mà chúng ta đã làm cho những người khác buồn lòng hoặc là không có mang ích lợi gì cho người khác. Điều đó đã làm cho chúng ta day dứt và thấy rằng thì giờ cuộc đời của mình trôi đi một cách thật là vô lý, vô nghĩa. Và ai nấy đều ước ao rằng cuộc đời của mình sống mỗi ngày là sống một cách có ý nghĩa. Và khi chúng ta trải qua một ngày sống một cách có ý nghĩa, có giá trị, đêm nằm xuống chúng ta thấy mình thỏa lòng, hạnh phúc, bởi vì 24 giờ trôi qua trong cuộc đời của mình thật đáng giá. Có một nhà tư tưởng đã nói như thế này: tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc đời là sống hữu ích, sống có trách nhiệm, được tôn trọng và yêu thương. Trên hết, thực sự biết đem đến cuộc sống có ý nghĩa, đó là mình sống có lý tưởng, bởi vì mình biết rằng mình đang sống cho ai, làm điều gì, và có hành động cho lý tưởng đó một cách cụ thể. Hết thảy tôi con của Chúa đang ngồi ở đây, cũng như chính mình tôi, chúng ta đang hướng về cuộc sống ở phía trước, với nhiều ước mơ, và ai nấy đều mong rằng chúng ta có một ngày, mỗi ngày, trọn cả cuộc đời sống một cách ý nghĩa ngay tại trần gian này, trong cả phương diện thuộc thể lẫn phương diện thuộc linh. Vì vậy, để khích lệ ông bà anh chị em và chúng ta trao cho nhau những bí quyết mà lời Đức Chúa Trời đã dạy ở đây, tôi xin được dùng lời của Chúa ở trong thơ Tê-sa-lu-ni-ca thứ 2 đoạn 3 câu 1 đến câu 5 mà quý vị vừa nghe đọc đó, để cung cấp cho chúng ta những bí quyết để sống một cuộc đời có ý nghĩa qua bốn chữ T. Chữ T thứ nhất được ghi lại cho chúng ta trong câu 1 và câu 2: hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy, lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác, vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. Chữ T đầu tiên tôi muốn gửi đến quý ông bà anh chị em, đó là chữ thường xuyên. Phải thường xuyên cầu nguyện. Để sống một cuộc đời có ý nghĩa thì phải thường xuyên cầu nguyện. Sứ đồ Phao-lô là một người đầy tớ Đức Chúa Trời đầy ơn, nhưng mà ông vẫn thường nài xin hội thánh cầu nguyện cho ông. Và trong các thư tín của Phao-lô có đến 6 lần Phao-lô nài xin hội thánh cầu nguyện. Một trong 6 lần ông nài xin hội thánh cầu nguyện được ghi lại cho chúng ta ở trong thơ Tê-sa-lu-ni-ca thứ 2 mà chúng ta vừa đọc đó. Động từ cầu nguyện ở đây mà sứ đồ Phao-lô dùng nó mang ý nghĩa là thường xuyên cầu nguyện, hay là cầu nguyện không thôi như ông đã dùng ở trong Tê-sa-lu-ni-ca nước đoạn 5 câu thứ 17. Mục tiêu của sứ đồ Phao-lô xin cầu nguyện cũng như chính ông cầu nguyện, nó không hề mang dáng dấp của sự tư kỷ của bản thân, mà luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Ông xin hội thánh cầu nguyện cho ông ít nữa là 3 điều ở đây. Điều đầu tiên, đó là cầu nguyện cho chính các đầy tớ Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự yên ủi, sự khích lệ, sự nâng đỡ từ Đức Thánh Linh. Thứ hai, là xin cầu nguyện cho công việc rao giảng tin lành đạt được hiệu quả. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô xin cầu nguyện là cầu nguyện cho những người rao giảng phúc âm, họ có thể thoát khỏi sự chống đối của những người vô lý, chống đối của những kẻ ác giả, bởi vì tất cả, không phải mọi người đều có thể có đức tin. Cho nên để sống một cách ý nghĩa, sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu ở tại Tê-sa-lu-ni-ca là cần phải trở nên một người cầu nguyện không thôi, hay là thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời với một động cơ thật là trong sáng và cao đẹp. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúng ta chân thành mà nói với nhau rằng trong cuộc sống của chúng ta ở đây, mỗi người đều có một ngày 24 giờ. Nhưng mà đã nhiều lần, nhiều giờ chúng ta sử dụng thì giờ của mình để gặp nhau, trò chuyện và nói những lời không có tốt đẹp. Chúng ta có thể than thở với nhau về cuộc sống. Chúng ta có thể có những điều phê bình, chỉ trích, nói xấu về người khác. Chúng ta có thể than thân, trách phận và nhiều điều khác. Nhưng mà dường như ở trong thì giờ chúng ta gặp nhau, hoặc là thì giờ chúng ta trải qua một ngày, chúng ta dành quá ít cho việc cầu nguyện, cho việc chúc phước cho anh chị em chúng ta ở trong hội thánh. Nếu hỏi rằng ông bà anh chị em có cầu nguyện cho mục sư của mình không? Thường xuyên mỗi ngày không? Nếu hỏi ông bà anh chị em có cầu nguyện cho anh A, chị B nào đó trong hội thánh của chúng ta không? Ông bà anh chị em có thể phải là những người thường xuyên cầu nguyện cho họ mỗi ngày không? Để có thể có một cuộc sống có ý nghĩa, chúng ta cần phải theo sự kêu gọi của sứ đồ Phao-lô để trở nên một người thường xuyên cầu nguyện. Chúng ta có một cái lịch cầu nguyện, có một chương trình, có một kế hoạch cầu nguyện. Cầu nguyện cho những người hầu việc Đức Chúa Trời. Mục sư quản nhiệm ở đây, các vị cộng tác viên mục vụ, các vị truyền đạo, không phải chỉ ở tại Paris mà thôi, nhưng mà cả châu Âu cũng như khắp thế giới, ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta, họ không phải là những con người toàn hảo. Họ có nhiều điều khiếm khuyết lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Họ rất cần những lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em, để qua những lời cầu thay của chúng ta đó, Thánh Linh từ Đức Chúa Trời vận hành quyền năng thiên thượng của Chúa, chạm đến những con người gọi là đầy tớ Đức Chúa Trời, công cụ của Chúa, để Chúa ban cho họ ơn này, việc kia, hầu cho họ trở nên những người mỗi ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần mở mang công việc nhà của Đức Chúa Trời một cách có hiệu quả. Ngay khi những người hầu việc Đức Chúa Trời có những khiếm khuyết, phản ứng tự nhiên của chúng ta sẽ là lầm bầm, phê bình, chỉ trích, lên án. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta không phải chỉ là lên án, không phải chỉ là phê bình, chỉ trích, mà phải là cầu thay. Xin Đức Chúa Trời gia ơn cho đầy tớ của Chúa, để ông không tiếp tục sai phạm vào những khiếm khuyết này nữa, mà trở nên người có quyền năng hơn, hiệu quả hơn, bén nhạy hơn, để hầu việc Đức Chúa Trời và chăn giữ bài chiên của Chúa. Chúng ta cần phải để dành thì giờ cầu nguyện cho đạo của Chúa được rao giảng. Không phải chỉ rao giảng chạm đến những người, người này, người kia khi mình ra đi chứng đạo mà thôi. Nhưng mà xin lời của Đức Chúa Trời chạm đến những con người này, để lòng của họ được biến đổi bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Và tin lành sẽ được xác chứng và tôn cao qua những con người tin nhận Chúa và được biến đổi ngay ở giữa cộng đồng của chúng ta. Và như vậy sẽ có hàng ngàn bài giảng qua một đời sống thật ở giữa thành phố này, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, chứ không phải chỉ là những bài giảng được rao ra bằng lời ở tại nơi tòa giảng này. Ông bà anh chị em cũng cần cầu nguyện cho danh của Đức Chúa Trời được cả sáng. Có đôi lúc chúng ta tập chú cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho gia đình mình, mà chúng ta quên đi cầu nguyện cho danh của Chúa được cả sáng. Mặc dầu chúng ta vẫn là hiệp ý trong bài cầu nguyện chung, danh cha được thánh, nước cha được đến, nhưng mà mình không có cầu nguyện trong cái tinh thần để danh Đức Chúa Trời được cả sáng. Danh Đức Chúa Trời được cả sáng bằng cách nào? Đó là có những con người ở trong hội thánh của chúng ta được quyền năng của Chúa biến đổi mỗi ngày nên thánh càng hơn. Đạo của Đức Chúa Trời được đồn ra không phải chỉ ở trong cộng vòng tín đồ, mà là đạo Chúa được đồn ra với những người xung quanh, và quyền phép tiếp tục bày tỏ. Chúng ta có thể là những người nghèo nàn về tiền bạc ở giữa đời, nhưng chúng ta phải là những con cái của Đức Chúa Trời giàu có về quyền năng của Thánh Linh, để qua cuộc đời của chúng ta, từ việc ăn ở sinh hoạt, chúng ta có thể truyền ra những thông điệp tin lành quyền năng, tin lành sống động,
Tin lành đầy sự thú vị và thu hút đến với những con người xung quanh chúng ta. Lời Đức Chúa Trời ở trong Philip đoạn 4, câu 6 đến câu 7 đã dạy cho chúng ta. Chớ lo phiền chi hết, nhưng ở trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Khi hai người yêu nhau, họ có thể trò chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới đất, chuyện này qua chuyện kia, nhưng họ đều rất vui sướng khi được trò chuyện với nhau. Ông bà, anh chị em và tôi, chắc chắn chúng ta cũng sẽ rất vui sướng và thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa khi chúng ta được tự do và dành nhiều thời gian chúng ta trò chuyện với Đức Chúa Trời của mình, đấng chúng ta đang tin kính, chúng ta đang thờ phượng, đấng chúng ta đang phục vụ. Cho nên, bí quyết đầu tiên để cuộc đời của mình sống mỗi ngày có ý nghĩa, ông bà, anh chị em và tôi phải là những con người thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời như điều Chúa đã dạy. Và tôi tin, ông bà, anh chị em, khi chúng ta dành thời giờ cầu nguyện với Chúa thường xuyên, tương giao với Chúa từng giây phút, ông bà, anh chị em sẽ khám phá, liên tục khám phá những điều thú vị ở trong mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Điều thứ hai là Chúa dạy chúng ta ở đây trong câu thứ ba. Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả. Chữ T thứ hai tôi muốn gửi đến ông bà, anh chị em để chúng ta sống một cách có ý nghĩa, đó là tin cậy. Phải tin cậy nơi Chúa thành tín. Ở ngay trong câu thứ ba đã dùng cho chúng ta cụm từ Chúa là thành tín. Cái chữ này có thể được dịch là đáng tin cậy. Chúa là đấng đáng tin cậy, để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng hoàn toàn khác biệt với những con người xung quanh, những con người không có đáng tin cậy, không có niềm tin. Và sứ đồ Phaolô đang dùng cho chúng ta một vài từ ngữ ở đây. Động từ giữ, cái chữ giữ ở đây có nghĩa là gìn giữ hay là bảo vệ. Và xin ông bà, anh chị em nhìn vào bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta cũng như là tiếng Pháp nếu quý vị có ở đây. Ở trong câu 3, cái chữ ác giả này được đặc biệt là viết hoa. Và cái chữ ác giả này viết hoa để chỉ về một nhân vật. Nhân vật đó có thể hiểu đó là một người làm điều ác, tác giả làm ra điều ác, hoặc là chữ Satan. Bởi vì đây là muốn giữ cái tên riêng cho nên được viết hoa. Và tôi có thể dịch cái câu này ra theo ngôn ngữ cho nó dài dòng, dễ hiểu hơn một chút. Như thế này: anh em phải đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng đáng tin, sẽ giúp cho anh em vững mạnh và bảo vệ anh em trước mọi hành vi hiểm ác của Satan. Và như vậy tôi dịch cái câu Kinh Thánh này dài ra để cho ông bà, anh chị em dễ hiểu. Chúng ta cần phải đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời bởi vì Chúa là đấng đáng tin. Có thể vô số những điều hiểm ác mà Satan tác động trên cuộc đời của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời là đấng gìn giữ ông bà, anh chị em với tôi ở trong mọi hoàn cảnh đó, để chúng ta có thể đứng vững, chúng ta có thể trở nên người chiến thắng trước mọi mưu của kẻ. Thưa ông bà, anh chị em, lời Đức Chúa Trời ở trong Roma đoạn 8 câu 28 xác định cho chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự này nó bao hàm luôn cả những chuyện vui, chuyện buồn, chuyện như ý hoặc là bất như ý. Cho nên tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta không có điều gì mà vượt khỏi tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời. Chúa cho phép điều đó xảy ra để có thể dạy dỗ cho chúng ta và đem lại cho chúng ta những điều tốt lành nhất ngay khi chúng ta thất nghiệp, ngay khi chúng ta phải mang vành khăn tang ở trên đầu, khi chúng ta chia lìa với người thân yêu của mình. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho tôi và quý ông bà anh chị em những điều tốt lành theo ý muốn của Chúa, nó vượt qua khỏi khả năng suy nghĩ giới hạn của con người. Tôi rất thích câu Kinh Thánh được trích dẫn từ trong Sáng Thế Ký ở Ê-sai 64 câu 4 và ghi lại cho chúng ta ở trong thơ Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9. Nếu có thể được, quý ông bà anh chị em dỡ ra và chúng ta dò theo, rồi quý vị có thể gạch dưới và học thuộc lòng câu Kinh Thánh này. Câu Kinh Thánh này rất thâm thúy và đầy văn chương, cũng như khích lệ cho chúng ta ở trong bước đường tin kính. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9, lời Chúa chép: ấy là sự mắt chưa thấy, ta chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Thật tuyệt vời. Trí chúng ta chưa nghĩ đến, lòng của chúng ta chưa toan định được, tai chúng ta chưa nghe. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đấng đã biết hết mọi điều. Chúa chuẩn bị và đem đến cho tôi, quý ông bà anh chị em, những điều tốt lành nhất theo ý của Ngài. Và trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20, lời của Chúa chép: Ngài có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hay suy tưởng. Có một câu chuyện vui có thật xảy ra ở trong nếp sống đạo của một người tín hữu. Ở trong những năm chiến tranh tại Việt Nam, ở miền Trung, thì thường xuyên bị pháo kích. Và khi có những trái đạn pháo kích vào ở trong một làng hoặc là một nhà, thì người miền Trung cũng như người Việt chúng ta hay gọi là canh nông, những cái trái đạn canh nông pháo kích. Một ngày kia thì ở tại một cái làng miền Trung có một trận pháo kích xảy ra. Và lúc bấy giờ thì người dân họ chạy vào những cái hầm trú ẩn, người thì chạy vào ở trong chùa, người thì chạy vào trong trường học, người thì chạy vào ở trong nhà thờ. Cho nên con cái của Chúa là tín hữu tin lành, họ chạy vào ở trong khuôn viên nhà thờ. Ở tại đó có một cái hầm trú ẩn nằm ở bên dưới mặt đất. Có một cụ già kia, ông liên tục cầu nguyện: xin Chúa bảo vệ dân sự của Chúa, bảo vệ làng mạc của chúng con. Nhưng mà ông càng cầu nguyện, lâm râm cầu nguyện, thì đạn vẫn tiếp tục nổ. Đạn canh ông nổ ở bên ngoài ra làng, rồi tiếp tục canh ông lại nổ ở trong làng, nổ cháy nhà người này người kia ở trong làng mạc đó. Và rồi ông tiếp tục cầu nguyện với Chúa nữa, một trái canh ông đã tiếp tục nổ ngay ở trong sân nhà thờ. Ông cụ đó bật lên nói rằng: cái gì Chúa còn giúp được cho canh nông, chắc Chúa cũng chịu. Thưa quý ông bà anh chị em, như vậy có phải là mình tin Chúa không? Có thực lòng tin Chúa không? Không có việc gì là khó đối với Đức Chúa Trời. Không có việc gì mà Chúa không làm được cho chúng ta. Nhưng mà có đôi lúc chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời ở một mức độ nào đó, rồi dường như chúng ta thấy rằng Chúa có thể làm cho con chừng 70%, 80%. Sẽ có nhiều điều trong tình huống của con Chúa không giải quyết được. Và lắm khi chúng ta không dám nói với ai hết, nhưng mà trong trí chúng ta nghĩ việc này chắc Chúa không làm được, thôi để con tự giải quyết. Ông bà anh chị em có đa lần nào mình có một cái mối quan hệ xử lý tình huống trong cuộc đời mình với Chúa như thế chưa? Cho nên đôi lúc suy cho cùng, chúng ta nói mình tin Chúa, tin Chúa, tin Chúa, nhưng thực sự ở trong lòng của mình không tin Chúa gì hết. Chúng ta không dám phó thác cuộc đời mình ở trong tay của Chúa và tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, như lời của Chúa nói ở đây: hãy tin cậy nơi Chúa vì Ngài là Đấng đáng tin cậy. Đức Chúa Trời không bao giờ rời bỏ tôi và quý ông bà anh chị em ở trong những hoàn cảnh, ngay hoàn cảnh đó là nơi điều rối ren nhất. Chúa hiện diện với chúng ta. Cho nên ông bà anh chị em và tôi cần phải luôn tin cậy nơi Chúa ở trong mọi hoàn cảnh. Một người tin cậy nơi Chúa ở trong mọi hoàn cảnh thì dầu là đạn rơi bom nổ, sóng gió bão bùng nổi lên ở trong cuộc đời, ở trên thế giới này, chúng ta vẫn là những người an ninh, vẫn là người có một mối liên hệ giao thông mật thiết với Chúa. Và rồi ở giữa nơi người ta rên xiết, người ta than thân trách phận, người ta đầy bối rối, chúng ta vẫn là những người sống an vui, sống hy vọng và liên tục khám phá những điều tốt lành trong cuộc đời mình. Cho nên để sống có ý nghĩa, tôi và quý ông bà anh chị em cần nhìn lại cuộc đời mình, đức tin của mình có thực sự là tin cậy nơi Chúa, bởi vì Chúa là đấng đáng tin cậy không? Và nếu chúng ta thực sự đặt lòng tin cậy nơi Chúa, và tôi thách thức ông bà anh chị em hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa, để rồi hôm nay và trọn những ngày sắp tới, chúng ta hãy đều nếm trải những gì lo liệu của Đức Chúa Trời một cách toàn hảo nhất trên cuộc đời của mỗi chúng ta, ở trong mỗi ngày, ở trong mọi hoàn cảnh. Và chúng ta sẽ thấy từng ngày trong cuộc đời của chúng ta là những ngày khám phá Chúa một cách mới mẻ, là những ngày sống hết sức thú vị ở ngay tại trần gian này. Điều thứ ba, Chúa dạy cho chúng ta trong câu thứ tư: về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đang làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. Chữ T thứ ba tôi muốn gửi đến quý ông bà anh chị em, đó là chữ thực thi. Thực thi điều Chúa dạy dỗ. Khi chúng ta tham khảo thêm ở trong các sách khác, như là Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 1, Sứ đồ Phao-lô đã viết như thế này: vả lại hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân danh Chúa Giê-xu xin và cầu xin anh em đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tốt. Ở trong câu thứ 6 của Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3, hỡi anh em, nhân danh Chúa Giê-xu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Tất cả những điều này, Sứ đồ Phao-lô bày tỏ cái kỳ vọng của mình vào trong cộng đồng tín hữu ở tại Tê-sa-lô-ni-ca. Họ là những người đã từng làm những điều Phao-lô dạy dỗ. Những điều Phao-lô dạy dỗ cho họ là lời của Đức Chúa Trời, và ông muốn rằng càng ngày họ càng làm theo điều của Chúa dạy dỗ và sẽ sống giống Chúa càng hơn, để họ có thể có một cuộc đời mỗi ngày thực sự là ý nghĩa. Ông bà anh chị em, nếu tôi hỏi quý ông bà anh chị em rằng quý ông bà anh chị em có thích nghe lời Chúa không, thì quý ông bà anh chị em chiều nay có ai không giơ tay không ạ? Tôi tưởng rằng tất cả mỗi người chúng ta khi hỏi câu đó thì đều giơ tay, phải không ạ? Và chúng ta thích nghe lời Chúa cho nên mình mới học Kinh Thánh nè, rồi mình mới đến đây nhóm lại chiều nay và nghe tôi giảng chứ, hoặc là cụ mục sư hội trưởng hoặc là quản nhiệm ở đây giảng chứ. Nhưng mà nếu tôi hỏi rằng quý ông bà anh chị em thích làm theo lời Chúa không, thì tôi nghĩ rằng chắc là có nhiều người ngần ngừ hoặc là đưa tay thấp thấp thế này. Sẽ có người không đưa, có người đưa tay thấp thấp, có người đưa lưng lửng, và cũng có sẽ có người đưa mạnh mẽ, phải không? Và thậm chí tôi không biết ở đây có không, nhưng mà ở tại Việt Nam chúng tôi có một cái nhóm từ để gọi là tín đồ mà thích đi nghe giảng chỗ này chỗ kia mà không bao giờ làm theo lời của Chúa, đó gọi là tín đồ quốc tế. Không biết ở châu Âu thì có không. Hãy nghe nơi nào có bồi linh, hãy nghe nơi nào mà có những diễn giả đầy ơn nổi tiếng thì có mặt. Nhưng có điều nghe từ lỗ tai này đi qua lỗ tai kia. Có một bài hát trước đây người ta hát, đó là chữ trả cho thầy 10 năm hao giấy viết mòn bàn tay. Có đôi lúc học rồi học mãi mà mình không có lên lớp, tại vì học chữ nào thì trả cho thầy chữ đó. Chính vì chúng ta thích nghe lời của Chúa mà không có làm theo lời của Chúa, cho nên chúng ta hiểu biết lời của Chúa trong lý thuyết, trong lý trí, nhưng lời của Đức Chúa Trời không có đi vào ở trong tâm hồn để làm cho chúng ta trở nên một người học theo Chúa và sống giống Chúa càng hơn. Vì vậy, ở nơi này, nơi khác, có những người gọi là tín đồ của Chúa Giê-xu, tín đồ tin lành. Nhưng mà trong cộng đồng tin lành, kể cả những người chưa tin Chúa, họ rất sợ hãi khi tiếp xúc với những người mang danh là tín đồ tin lành. Tại vì có những người tín đồ tin lành nói những đặc ngữ kinh thánh, nói những từ ngữ thiêng liêng, nói những từ ngữ yêu thương, nhưng mà không có thiêng liêng, không có yêu thương, không có thành thật gì cả. Người tin lành vẫn lường gạt. Người tin lành vẫn nói dối. Người tin lành vẫn thất hứa. Người tin lành vẫn làm những điều xấu xa. Và đôi lúc chúng ta còn ma mảnh hơn những người chưa biết Chúa nữa. Cho nên chính vì vậy, khi có người này người kia họ tiếp xúc với chúng ta, họ rất sợ những người tin lành. Không phải sợ chúng ta nói về Chúa đâu, mà họ sợ cái ma mảnh, cái dối trá, cái hình hài mang vẻ tôn giáo của chúng ta còn ở bên trong, đầy dẫy những điều vô tín xác thịt. Một người nghe lời của Chúa mà không làm theo lời của Chúa, thì dầu sống ở đâu đi nữa, người đó vẫn là người làm cho danh của Chúa bị tổn thương, chứ không hề có những hành vi làm cho Chúa được sáng danh ở giữa trần gian này. Chính vì những người chỉ thích nghe lời của Chúa mà không làm theo lời của Chúa, cho nên hội thánh ở chỗ này, ở chỗ kia, ở trong hội thánh hữu hình trên thế giới đã có bè phái, đã có sự chia rẽ. Một cái từ Việt Nam ngày hôm nay mới, không biết quý vị ở đây có nghe chưa, đó là nhóm lợi ích. Ngay ở trong hội thánh của Chúa mà cũng có nhóm lợi ích. Phe này, nhóm kia, nhóm nhà giàu, nhóm nhà nghèo. Nhóm này tôi ưa, nhóm kia không ưa. Nhóm này ủng hộ ban chấp sự, nhóm kia đã phá ban chấp sự. Và chính những gì này, chúng ta có một cái đầu thật là lớn về kiến thức, nhưng mà chúng ta không thực sự có Chúa ở trong lòng, cho nên không phải là người góp phần để gây dựng hội thánh Đức Chúa Trời, mà chúng ta trở nên một người ở giữa hội thánh của Chúa, chuyên dựng chuyện để gây. Và chúng ta trở nên người làm trì trệ công việc nhà của Chúa. Vì vậy, để chúng ta có thể trở nên một người thờ phượng Đức Chúa Trời, một người thực sự sống và làm theo lời của Chúa, để cuộc đời mình sống mỗi ngày thực sự có ý nghĩa, như lời của Chúa trong Thi Thiên thứ nhất câu 1 đến câu 3 đã nói, chúng ta không có ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, không đi trong đường lối của kẻ ác, vân vân. Và chúng ta yêu mến lời của Đức Chúa Trời, suy gẫm ngày và đêm, để rồi mọi sự chúng ta làm đều được thạnh vượng. Nghĩa là chúng ta sống một cuộc đời mỹ mãn, một cuộc đời nếm trải ý của Chúa đến cuộc đời của mình thỏa lòng. Và lời Đức Chúa Trời còn bảo đảm cho tôi và quý ông bà anh chị em, khi chúng ta nghe và làm theo lời của Chúa nữa. Tôi có thể trích dẫn ở đây, ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 1 đến câu 14. Quý ông bà anh chị em về nhà có thì giờ đọc, thì chúng ta sẽ thấy liên tục 14 câu kinh thánh này nhắc cho chúng ta, bảo đảm rằng ai là người nghe và làm theo luật pháp của Đức Giê-hô-va thì sẽ được điều này điều kia, thậm chí người đó được Chúa ban phước ở trong thùng nhồi bột cho đến ngoài đồng ruộng. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24, khi Chúa Giê-xu giảng dạy thì Chúa cũng nói rằng người nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Nhưng có một điều lạ lẫm thay ở trong cộng đồng con dân của Chúa: nghe lời của Chúa dạy thì thích lắm, lời Chúa sâu nhiệm lắm, lời Chúa hay lắm, nhưng không có làm theo. Biết lời của Chúa, hiểu Chúa, nhưng mà lại cứ đầu tư và cất nhà mình ở trên cát giữa đời này, để rồi chúng ta về với Chúa trở nên một người trắng tay. Cho nên để sống một cuộc đời có ý nghĩa ngay từ hôm nay, tôi và quý ông bà anh chị em phải là người thực thi hay là làm theo mọi điều Chúa dạy dỗ, để rồi chúng ta khám phá cuộc sống của mình mỗi ngày thú vị, ý nghĩa ngay giữa trần gian và trọn cả cuộc đời còn lại của chúng ta ở trong quyền năng của Chúa. Điều thứ tư, lời Chúa dạy chúng ta ở đây trong câu thứ năm: nguyện xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ. Chữ T thứ tư tôi muốn gửi đến quý ông bà anh chị em chiều nay, đó là theo đuổi. Theo đuổi mục đích thiêng liêng. Để quý vị thể dễ hiểu hơn câu kinh thánh này, tôi xin được đọc bản dịch Hiệu Đính ở đây: cầu xin Chúa hướng dẫn lòng anh em đến với tình yêu của Đức Chúa Trời và sự kiên nhẫn của Đấng Christ. Ở trong câu kinh thánh này có một vài từ ngữ mà tôi cần giải thích ở đây. Cái chữ soi dẫn ở trong nguyên văn nó có nghĩa là làm cho bằng lại hay là loại bỏ các chướng ngại vật. Cái chữ soi dẫn đó còn có nghĩa là hướng dẫn, chỉ đường. Rồi cái chữ tới đến đó, đây là một động từ, có nghĩa là đi thẳng tới. Như vậy thì cả hai từ này hàm ý rằng những người tín hữu ở tại Thessalonica, họ đã có một thời đi đúng đường, đúng mục tiêu, nhưng mà bây giờ thì mục tiêu của họ bị lu mờ, phai nhạt và thậm chí là sai lệch. Cho nên sứ đồ Phao-lô, ông muốn cho họ xác định lại, thẳng tiến, trở lại đúng đường, để họ sống mỗi ngày không còn cậy vào sức riêng của mình, nhưng họ nép mình vào hưởng nhận mọi tình yêu của Đức Chúa Trời dành, đồng thời họ học theo gương mẫu của Chúa Giê-xu để có thể yên tĩnh ở giữa đời, nhịn nhục giữa cuộc sống mỗi một ngày. Quý ông bà anh chị em ơi, ở trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, bởi rất nhiều tác động của xã hội và những tư tưởng khác nhau của trần gian, khiến cho tôi và quý ông bà anh chị em sống nhưng mà mình không có yên tĩnh được. Mình trở nên người bị xao động với nhiều cái luồng ý tưởng khác nhau, nhiều cái sự kiện khác nhau. Và rồi bởi vì đó, từ cái việc vật chất, thời sự, thế giới, vân vân xảy ra, đã làm cho tôi và quý ông bà anh chị em trở nên người bị dao động và xa rời đi mục tiêu thiêng liêng trong cuộc đời của mình. Mang danh là tôi con Đức Chúa Trời, nhưng mà người đời bối rối, chúng ta cũng bối rối. Người đời có những điều hoang mang, chúng ta cũng hoang mang. Người ta đang mê mệt về nhu cầu vật chất, chúng ta cũng trở nên người mê mệt về vật chất, mà đánh mất đi mục tiêu thiêng liêng mà Chúa đặt để mình giữa trần gian này, là mình sống cho ai, mình làm gì để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên vì vậy, chúng ta đã trở nên một người khước từ những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ông bà anh chị em và tôi đang sống ở giữa đời này, thế giới có khủng hoảng, thế giới có những điều gì xảy ra đi nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn phủ vây tôi và quý ông bà anh chị em bằng cả cái doanh trại yêu thương của Chúa. Tình yêu của Chúa bao phủ chúng ta, Chúa cung cấp cho chúng ta ở trong cả thế giới chúng ta đang sống đó để nếm trải những gì chăm sóc, lo liệu, bảo vệ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta lại không muốn ở trong cái hàng rào, trong cái doanh trại, trong cái căn nhà yêu thương của Đức Chúa Trời, mà chúng ta lại cứ muốn bước ra tự mình xoay sở cuộc đời của mình. Cho nên ngay trong danh phận làm tôi con của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn là những người khốn khổ, những người buồn phiền, những người than thân trách phận, những người cay đắng ở giữa cuộc đời này. Rồi từ đó chúng ta trở nên một người biến chất ở trong hội thánh Đức Chúa Trời, một người đi theo Chúa, làm công việc Chúa, nhưng mà không còn có động cơ trong sáng nữa. Tôi theo Chúa để tôi được điều này, tôi gia nhập hội thánh để tôi được điều kia, tôi dự phần vào trong công việc hội thánh để tôi được điều nọ, dầu rằng không ai nói ra, nhưng mà ở trong tâm của chúng ta, trong sâu kín của lòng mình, chúng ta đã lên một cái số danh sách mục tiêu của cuộc đời mình, đạt được điều này, điều kia, nhưng mà đó là những mục tiêu tầm thường và xác thịt. Một người theo Chúa mà lệch mục tiêu, Đó là người không còn sống trong đơn thuần của một tấm lòng trong sáng, thờ phượng, phục vụ Chúa nữa. Không phải sống để ban cho, sống vì người khác nữa, mà chúng ta bắt đầu trở nên một người sống hết sức vị kỷ, toan tính cho riêng mình, để có thể sống đúng mục đích thiêng liêng và cao đẹp. Lời Đức Chúa Trời dạy cho tôi và ông bà anh chị em ở đây, hãy nép mình ở trong doanh trại yêu thương của Đức Chúa Trời, ở trong cái căn nhà, ở trong lâu đài tình yêu của Đức Chúa Trời xây dựng lên, bao phủ, nuôi nấng, dưỡng dục chúng ta ở trong đó. Tiếp tục nếm trải mọi điều tốt lành Chúa dành cho chúng ta ở giữa thế giới đầy những khủng hoảng đổi thay này, để có thể sống một cuộc đời đi theo đuổi mục tiêu thiêng liêng của mình. Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em kiên định để đi theo mẫu mực mà Chúa Giê-xu đã sống ở giữa trần gian này. Nhóm từ nhịn nhục của Đấng Christ còn có được dịch là kiên trì, sự kiên định, kiên trì của Đấng Christ đầy tràn hy vọng. Cuộc sống của chúng ta bao nhiêu điều xảy ra, tôi và quý ông bà anh chị em trở nên người không có kiên nhẫn, không có nhịn nhục, mà chúng ta trở nên người vội vàng, hối hả để phản ứng. Nhưng Chúa dạy cho chúng ta ở trong Thi Thiên 37 câu 7, lời của Chúa dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em, hãy ở yên tĩnh mà nhìn xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va. Cái chữ yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va này, nó có nghĩa rằng không có than thân trách phận, thuận phục, không có phiền hà, bực vì những điều bất công, vì kẻ ác, vì điều này, điều kia xảy ra xung quanh chúng ta. Bởi vì biết chắc rằng những gì đang xảy ra mà chúng ta gọi là đau đớn hoạn nạn, nó không thể so sánh với sự vinh hiển hầu đến mà Chúa dành cho tôi với quý ông bà anh chị em. Thế giới có đổi thay, khủng hoảng, sóng gió cuộc đời nổi lên, nhưng chúng ta nên nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hiện diện với ông bà anh chị em và tôi ở trong mọi cảnh ngộ. Ngay cả những cảnh ngộ đen tối nhất cuộc đời của chúng ta thì Chúa vẫn hiện diện ở đó. Cho nên bất luận khi đối diện với hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể có một người bền chí, yên tâm, vì có Chúa ở với mình, Chúa đáng tin cậy, và Chúa luôn tiếp tục đồng hành với chúng ta, lo liệu cho chúng ta cho đến khi Chúa trở lại. Vì vậy, để ông bà anh chị em và tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa trong những năm tháng còn lại, xin Chúa cho chúng ta áp dụng chữ T thứ tư này trong cuộc đời mình, đó là theo đuổi mục tiêu thiêng liêng trong cuộc đời của chúng ta, tiếp tục nép mình ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, yên tĩnh, kiên định theo gương mẫu Chúa Giê-xu đã sống để chúng ta bước đi với Ngài. Ở trong cuộc sống, có những lúc tôi và quý ông bà anh chị em đối diện với những nghịch cảnh, với khó khăn, có những giông tố bất ngờ ập đến trên cuộc đời của chúng ta. Có đôi lúc mình cố gắng để thay đổi hoàn cảnh, nhưng mà hoàn cảnh không có thay đổi. Cho nên chúng ta bắt đầu lóe lên những tư tưởng khôn ngoan riêng của mình, chọn một con đường nào đó mình đi theo cách của chúng ta. Và rồi chính vì vậy, ở trong hội thánh này hoặc là nhiều nơi khác, chúng ta ngày nay không còn thấy một số anh em chúng ta ngồi chung với chúng ta trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Thậm chí có những người họ đã chọn đi theo con đường riêng của họ, và chúng ta cũng đã phải chứng kiến những đau đớn, những thất bại ở trong đời thuộc linh cũng như ngay cả đời thường của một số anh em khi họ xa rời Đức Chúa Trời trong cuộc sống. Nhưng nếu ông bà anh chị em và tôi nhìn lại rằng cuộc đời của chúng ta trong mọi cảnh ngộ có Đức Chúa Trời hiện diện, và Ngài là Đấng đang lèo lái cuộc đời của chúng ta, chúng ta tin cậy đặt nơi Chúa để bước đi, vâng theo mọi điều Chúa chỉ dẫn, thì cuộc đời của chúng ta là một người thường xuyên cầu nguyện, tin cậy nơi Chúa thành tín, thực thi điều Chúa dạy, và liên tục đuổi theo mục tiêu thiêng liêng trong cuộc đời mình như chính Chúa Giê-xu đã kiên định bước đi, thì chúng ta sẽ là nếm trải những điều tốt lành, vượt qua mọi điều giông tố khó khăn một cách khôn ngoan, rồi giông tố sẽ đi qua, cuộc đời của chúng ta bình lặng, và sẽ là một người mỗi ngày mỗi giờ nếm trải những tốt lành Chúa dành cho chúng ta ngay trên đất này. Và khi nằm xuống ngủ nghỉ, chúng ta có thể nói với Chúa rằng: cảm ơn Chúa, một ngày đi qua con thấy cuộc đời thú vị, ý nghĩa, đáng sống. Con cảm ơn Chúa về tốt lành và xin cho chúng con tiếp tục ở trong ân điển, ở trong yêu thương của Chúa và sống một cách phước hạnh trong Chúa mỗi ngày. Xin lời của Chúa chiều hôm nay khích lệ quý ông bà anh chị em, nâng đỡ ông bà anh chị em để chúng ta tiếp tục sống những ngày trên đất này là những ngày thực sự ý nghĩa, đầy tràn hy vọng nơi Chúa, với 5 câu kinh thánh và 4 chữ T này, để chúng ta tiếp tục tin cậy nơi Chúa, thỏa vui ở trong Ngài và nhớ nhau ở trong sự cầu thay trong những năm tháng sắp tới. Amen.